Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Tú Anh, Thủy My và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 9 2013. Nga Mỹ đạt thỏa thuận về vấn đề vũ khí hóa học của Syria. Vợ của ông Ngô Hào kêu cứu về trường hợp của chồng sau phiên xử về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Tổng thống Mỹ Obama công du 4 nước Đông Nam Á đầu tháng 10. Quốc vương Campuchia thất bại trong nỗ lực hòa giải giữa Thủ tướng Hun Sen với lãnh đạo đối lập Sam Rainsy. Chủ đề một của ngày một sự kiện Manila cố đạt thỏa thuận ngừng bắn với phiến quân Hồi giáo miền Nam. Cuộc đi bộ cho nhân quyền ở Việt Nam, RFI phỏng vấn ông Trần Nghĩa Hiệp, thành viên của ban tổ chức. Kính thưa quý vị, Nga, Mỹ đạt thỏa thuận về vũ khí hóa học của Syria. Hôm nay tại Geneva, Hoa Kỳ và Nga đã đạt được thỏa thuận về một kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria, gia hạn cho chính quyền Damas một tuần để đệ trình danh sách các vũ khí này và dự trù thông qua một nghị quyết Liên Hiệp Quốc đe dọa dùng vũ lực đối với chế độ Bashar al-Assad nếu Syria không thực hiện đúng những cam kết.
Trên đây là thông báo của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sau 3 ngày hội đàm với đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov tại Geneva. Thỏa thuận Mỹ-Nga cũng dự trù, trễ nhất là tháng 11, Syria phải để cho các thanh tra quốc tế vào nước này với mục tiêu dỡ bỏ hoàn toàn các vũ khí hóa học vào giữa năm 2014. Cũng theo lời ông Kerry, hai bên đã đạt đến một nhận định chung về khối lượng vũ khí hóa học của Syria. Cho tới nay, Hoa Kỳ thẩm định Damas hiện có hơn 1.000 tấn vũ khí hóa học, cao hơn nhiều so với ước tính của Nga. Về phần Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thì cho rằng hội đàm Mỹ-Nga đã đạt được mục tiêu về việc đặt vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế. Ông tuyên bố, bản thân tôi và ông Kerry đều xác nhận ủng hộ một giải pháp hòa bình ở Syria. Trong bài phát biểu được phát thanh hàng tuần hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng tuyên bố sẵn sàng tạo cơ hội cho các nỗ lực hòa bình trong hồ sơ vũ khí hóa học Syria, nhưng ông kêu gọi cộng đồng quốc tế vẫn sẵn sàng hành động nếu ngoại giao thất bại. Thứ ba vừa qua, ông Obama loan báo đã yêu cầu Quốc hội Mỹ tạm ngưng xem xét nghị quyết về việc sử dụng vũ lực ở Syria sau khi Moscow, đồng minh của Damas, đưa ra đề nghị đặt hệ thống vũ khí hóa học của Syria dưới sự giám sát của quốc tế.
Báo cáo của chuyên gia Liên Hiệp Quốc sẽ đưa ra những bằng chứng rõ ràng xác nhận có một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 21 tháng 8 tại ngoại ô Damas. Trên đây là thông cáo của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon chiều hôm qua. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc không quy trách nhiệm trực tiếp cho chế độ Damas, nhưng tố cáo Tổng thống al-Assad đã phạm nhiều tội ác chống nhân loại. Từ New York, thông tin viên Karim Lebourg tường thuật.
Bản báo cáo sẽ đưa ra bằng chứng không thể chối cãi được. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc xác quyết rằng kết luận của các chuyên gia vũ khí hóa học từ Syria trở về sẽ cho thấy không có một yếu tố nào có thể hoài nghi sự thật đã xảy ra vào ngày 21 tháng 8. Bản báo cáo sẽ được công bố vào thứ Hai 16 tháng 9 tới đây. Tổng thư ký Ban Ki-moon không lên án một ai, không gọi đích danh chính quyền Syria là thủ phạm, nhưng ông nhấn mạnh Bashar al-Assad đã nhiều lần phạm tội ác chống nhân loại và các nhà lãnh đạo Syria sẽ phải trả lời trước pháp luật một khi chiến tranh kết thúc. Ông nói, xin trích, hành động khủng khiếp dùng vũ khí hóa học tấn công đã sát hại 1.400 người và làm 5.000 người khác vẫn còn nằm trong bệnh viện. Phái bộ chuyên gia của Liên Hiệp Quốc sắp công bố bản báo cáo. Bằng chứng sẽ rất đầy đủ, không thể phủ nhận được. Bản báo cáo sẽ chứng minh vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria, mặc dù hiện nay tôi không thể khẳng định công khai vì bản phúc trình chưa đến tay tôi. Tổng thống Syria đã phạm nhiều tội ác chống nhân loại. Tôi tin chắc rằng những người có trách nhiệm sẽ phải trả lời một khi chiến tranh kết thúc. Giờ đây, chúng ta phải làm mọi cách để xung đột nhường chỗ cho đối thoại, hết lời dẫn. Mặc dù bản báo cáo Liên Hiệp Quốc không nói ai là thủ phạm tấn công bằng vũ khí hóa học, nhưng các nhà ngoại giao thẩm định chuyện đó không khó khăn. Câu trả lời nằm ngay trong công thức hóa chất, loại tên lửa mang đầu đạn hóa học và quỹ đạo của tên lửa. Tất cả những yếu tố này sẽ chỉ ra tội trạng của chính quyền Damas. Bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc có tính đáng tin cậy vì phát xuất từ một cuộc điều tra độc lập. Pháp và Hoa Kỳ chắc chắn sẽ dựa vào kết luận này để áp đặt một tiến trình thanh tra nghiêm ngặt các kho vũ khí của Syria. Cuộc thương lượng tiếp tục tại New York để thiết lập cơ chế thanh tra cụ thể một khi Mỹ và Nga đạt thỏa thuận.
Về tình hình Việt Nam trong lá đơn đề ngày 12 tháng 9 gửi cho quốc tế và các cơ quan truyền thông trong ngoài nước, bà Nguyễn Thị Kim Lan kêu cứu về trường hợp của chồng bà là ông Ngô Hào vừa ra tòa với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong lá đơn kêu cứu, bà Kim Lan cho biết bà rất lo ngại cho tình trạng sức khỏe của ông Ngô Hào khi thấy chồng tại tòa. Bà phản đối một phiên xử mang tính áp đặt và khẳng định ông Ngô Hào không làm gì sai trái. Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay, bà Kim Lan cho biết.
Cái ngày 11 tháng 9, anh Ngô Hào ra tòa, gia đình thấy rất là mất hợp lý, tại vì viện kiểm sát và tòa thì áp đặt mọi công việc sẵn sàng hết, bắt anh Hào phải chịu tội. Đó là một điều rất là vô lý. Cái thứ hai nữa là khi mà bắt anh Hào từ ngày bắt đến nay không có tin tức gì. Hôm nay ra tòa thì gia đình muốn nhìn thấy được là sức khỏe của anh Hào anh rất là yếu mà anh nay là không nghe được, phải lắng tai mà nghe cho thật rõ. Gia đình rất là khó khăn vì tôi là đã bệnh ung thư nặng cho nên tôi không làm được công việc gì. Chỉ còn có hai con, thì một con lớn thì đang học ở Sài Gòn, còn con nhỏ thì cha nó nghỉ học rồi, tại vì điều kiện quá khó khăn. Cho nên bây giờ gia đình rất là đau khổ vì cái trường hợp bất hợp lý đó. Nên là cháu ở nhà nó mới kêu cứu nhầm bà con quý đài trong và ngoài nước hỗ trợ và giúp đỡ nhầm cho gia đình về tách lý hoặc là bất cứ một việc gì đó mà đỡ cái đau khổ cho gia đình thưa quý đài.
Theo bà thì những cái việc làm trước đây của ông Ngô Hào là không có gì sai với là pháp luật Việt Nam à?
Dạ, anh Ngô Hào, anh làm đây là đúng với sự thật thôi, nhưng anh không có làm gì mà sai trái, nhưng mà nhà nước Việt Nam bảo rằng là sai trái đó anh mà. Anh làm theo cái lương tâm của con người đúng với sự thật, mà họ bảo rằng là mình làm sai pháp luật, cho nên là họ phạt những hình phạt rất là nặng nề. Nhưng mà sự rất là áp đặt hết tất cả mọi việc theo viện kiểm sát và tòa án. Trong tòa chỉ ba mẹ con, còn bao nhiêu là công an đứng trong đứng ngoài đầy đủ hết. Ở tòa án viện kiểm sát là mời luật sư để mà làm theo cái hình thức của tòa như vậy thôi, chứ còn luật sư nói luật sư nghe, tòa nói tòa nghe, chứ đâu ai nghe đâu mà tổ chức luật sư. Nhưng mà hôm đó tòa án có đưa luật sư, nhưng mà anh nào anh không chấp nhận luật sư. Tại vì anh nói là anh còn minh mẫn để mà anh trả lời, cho nên anh không có chịu luật sư. Nhưng mà tòa án họ không chịu, chắc có lẽ là họ làm theo hình thức của họ. Hôm đó anh Hào không được nói gì hết, chỉ tòa án hỏi thì nói có hay không gì thôi, họ không cho mình nói gì được hết đó.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Kim Lan, vợ của ông Ngô Hào, đã nói về trường hợp của ông Ngô Hào, người bị kết án 15 năm tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tổng thống Mỹ Obama công du 4 nước Đông Nam Á đầu tháng 10, Nhà Trắng hôm qua loan báo là Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ thực hiện vòng công du một tuần vào đầu tháng 10 tại 4 nước Đông Nam Á, Indonesia, Brunei, Malaysia và Philippines.
Phát ngôn viên chính quyền Mỹ Jay Kamey cho biết, ông Obama sẽ đến 4 quốc gia trên từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 10 tới. Tại Indonesia, đất nước mà ông Obama đã trải qua một phần thời thơ ấu và đã đến thăm 2 lần kể từ khi lên làm tổng thống, nguyên thủ Mỹ sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương, tức APEC, và hội đàm với người đồng nhiệm Susilo Bambang Yudhoyono. Ở Brunei, Barack Obama sẽ tham gia các buổi làm việc trong 2 hội nghị thượng đỉnh khác, đó là thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN và thượng đỉnh Đông Á-EAS, tập hợp 10 nước ASEAN, cộng thêm Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Hoa Kỳ và Nga. Tổng thống Mỹ cũng dự kiến gặp gỡ quốc vương Brunei là Hassanan Bolkiah mà ông đã tiếp kiến hôm 12 tháng 3 tại Nhà Trắng. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng đã tham gia hội nghị G20 tại St. Petersburg ở Nga tuần rồi. Tại Malaysia, ông Obama vốn ngay từ đầu nhiệm kỳ đã nhấn mạnh việc tập trung các nỗ lực ngoại giao và thương mại của Hoa Kỳ về phía châu Á-Thái Bình Dương, sẽ đọc một bài diễn văn trước các chủ doanh nghiệp và hội đàm với Thủ tướng Najib Razak. Tổng thống Hoa Kỳ sẽ kết thúc vòng công du ở Manila, Philippines. Theo JCMA, ông Obama sẽ gặp gỡ Tổng thống Benigno Aquino. AFP nhận xét, ông Barack Obama thường công du châu Á vào mùa thu, nhưng đây là lần đầu tiên ông đến thăm Malaysia, Brunei và Philippines kể từ khi lên làm tổng thống vào tháng Giêng năm 2009.
Quốc vương Campuchia thất bại trong nỗ lực hòa giải Hun Sen, Sam Rensi. Sáng nay, Thủ tướng Hun Sen và lãnh đạo đối lập Sam Rensi được quốc vương Campuchia tiếp tại Hoàng Cung. Quốc vương Siamoni muốn tạo cơ hội cho Campuchia thoát ra khỏi khủng hoảng chính trị từ sau cuộc bầu cử bị tai tiếng gian lận. Tuy nhiên, sáng kiến trung gian hòa giải của ngài đã thất bại. Đối lập vẫn duy trì cuộc biểu tình lớn vào ngày mai Chủ nhật. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan tường thuật.
Cuộc họp mặt hiếm hoi sáng nay giữa ba nhân vật hàng đầu ở Campuchia diễn ra trong thời gian 30 phút tại Hoàng Cung mà không có thỏa thuận nào đạt được. Trong thông báo sau phiên họp nói, quốc vương Siamoni khẩn gọi Thủ tướng Hun Sen và lãnh tụ đối lập Sam Rensi hãy vì sự hòa bình và lợi ích quốc gia mà hợp tác làm việc. Sau buổi họp, ông Hun Sen rời Hoàng Cung mà không đưa ra bình luận nào. Còn ông Sam Rensi thì nói chẳng có gì. Hai bên dự trù sẽ có cuộc thảo luận thêm vào thứ hai với việc mỗi bên cử đoàn đại biểu gồm 6 người, nhưng không chắc cá nhân ông Hun Sen có đến dự hay không. Khác biệt nghiêm trọng giữa đảng cầm quyền và đối lập là số phiếu thắng thua. Phía ông Hun Sen thì nói kết quả do Ủy ban Bầu cử Quốc gia đưa ra là chính xác và trung quyết. Còn phía ông Sam Rensi thì đòi phải có cuộc kiểm phiếu lại dưới sự giám sát của một ủy ban độc lập để cho minh bạch. Theo tin từ phe đối lập sau cuộc họp sáng nay, thì cuộc biểu tình quy mô mà họ dự trù tổ chức vào ngày mai vẫn không thay đổi. Chính quyền dường như lo sợ sự tụ tập đông đảo sẽ xảy ra những diễn biến không kiểm soát được, nên tìm cách ngăn chặn và bố trí an ninh đông đảo để cảnh giác. Tuy nhiên, sau bầu cử cho đến nay, phe đối lập vẫn tiến hành tổ chức được nhiều cuộc tập họp, dù chính quyền cảnh báo họ. Mới đây nhất là ngày thứ năm tại Siem Reap, ông Sam Rensi đã huy động được 10.000 người biểu tình ủng hộ việc đòi kiểm phiếu lại để tìm công lý cho người đi bầu và thề nhất quyết không tham dự khóa họp đầu tiên diễn ra vào ngày 23 tháng 9. Tình hình chính trị hiện nay u ám, chính yếu là do đảng Nhân dân cầm quyền không muốn từ bỏ quyền lực. Tạm vang nông minh RFI.
Hôm qua, Đức Đạt Lai Lama, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng, nhận định rằng Trung Quốc bây giờ đã thực tế hơn về Tây Tạng sau một thời gian theo đuổi chính sách đàn áp.
Chính sách cứng rắn của Trung Quốc đã hoàn toàn thất bại. Đạt Lai Lama tuyên bố như trên, nhưng chuyến viếng thăm Lithuania, quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu. Lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng đang sống lưu vong nói rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc thực sự đang thử nghiệm cách cư xử thực tế hơn, như vậy là một dấu hiệu hy vọng. Ngài cho biết, tôi hoàn toàn lạc quan. Theo Đạt Lai Lạt Ma, ngài đã nhận ra những dấu hiệu thay đổi, chủ yếu từ việc ngày càng có nhiều trí thức Trung Quốc và Phật tử bày tỏ tình đoàn kết với Tây Tạng. Báo chí cho biết, chính quyền tại một số địa phương có người Tây Tạng sinh sống đã cho phép người dân được sùng bái Đạt Lai Lạt Ma như một lãnh tụ tôn giáo. Tuy nhiên, vào tháng 7, Trung Quốc đã cải chánh là không có việc thay đổi chính sách đối với Tây Tạng. Giải Nobel Hòa Bình Đạt Lai Lạt Ma đã phải trốn khỏi Tây Tạng sau thất bại của cuộc nổi dậy chống sự thống trị của Trung Quốc từ năm 1959, sau đó thành lập chính phủ Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ. Bắc Kinh xưa nay vẫn lên án Đạt Lai Lạt Ma xúi dục ly khai và bạo lực, trong khi ngài khẳng định chỉ mong muốn Tây Tạng được tự trị. Hôm thứ Tư 11 tháng 9, Đạt Lai Lạt Ma đã gặp riêng Tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaitė tại Vilnius. Ông Grybauskaitė gọi đây là một vinh dự, và theo AFP thì Lithuania có nguy cơ chịu đựng sự giận dữ của Trung Quốc. Lãnh tụ tinh thần Tây Tạng vốn được quý trọng tại nước này, ngài là một trong những nhân vật nổi tiếng đã ủng hộ Lithuania tuyên bố độc lập vào năm 1990, sau nửa thế kỷ lệ thuộc Liên Xô. Ngày mai, Chủ nhật, Đạt Lai Lạt Ma sẽ đến Praha thuộc Cộng hòa Séc để tham gia hội nghị về nhân quyền mang tên Forum 2000.
Nhật Bản khai mở thời đại phóng vệ tinh giá rẻ. Hôm nay, hỏa tiễn Epsilon của Nhật thành công đưa vào quỹ đạo viễn vọng kính vệ tinh quan sát Thái Dương Hệ ngay trong phi vụ đầu tiên. Như tên gọi, Epsilon là hỏa tiễn loại nhỏ, cho phép thực hiện các phi vụ phóng vệ tinh với giá rẻ nhờ tiết kiệm nhân lực và chi phí chuẩn bị.
Theo AFP, trong phi vụ đầu tiên, Quả tiễn Nhật Bản Epsilon nặng 91 tấn, cao 21 thước đã rời giàn phóng Uchinoura, miền Nam Nhật Bản lúc 14 giờ hôm nay, mang theo viễn vọng kính không gian Sprint A. Một giờ sau, vệ tinh rời quả tiễn Epsilon đi vào quỹ đạo đúng theo dự tính, cách mặt đất từ 950 đến 1.150 km. Từ độ cao này, viễn vọng kính Sprint A sẽ quan sát kim tinh, quả tinh và mộc tinh của hệ mặt trời. Công luận Nhật Bản hồi hộp chờ đợi tin vui thành công này sau hai lần đình quản liên tiếp vì lý do kỹ thuật. Hôm nay, giờ khởi hành cũng bị chậm 15 phút vì một chiếc tàu đi gần khu vực giàn phóng. Các kỹ sư Nhật Bản thở phào vì từ sau vụ trục trặc kỹ thuật ngày 22 và 27 tháng 8, họ đã ngày đêm vất vả tìm kiếm và khắc phục khuyết điểm. Trong bối cảnh Trung Quốc và Hàn Quốc không che giấu tham vọng chinh phục thị trường phóng vệ tinh, thành công của Nhật chứng minh khả năng khoa học kỹ thuật vượt trội của quần đảo Phù Tang và mở màn cho các phi vụ giá thấp. Theo cơ quan thám hiểm không gian JAXA của Nhật Bản, quả tiễn Epsilon chỉ cần vài ngày chuẩn bị và một ít máy điện toán trợ giúp là đủ để thực hiện phi vụ. Epsilon là quả tiễn thế hệ 3 của Nhật Bản, tính từ năm 2001 với H2A, MV, không kể H2B cải biến từ H2A. Nhật Bản được xem là quốc gia không gian có tỷ lệ phóng vệ tinh thành công thuộc loại cao nhất thế giới.
Chuyển sang châu Âu, tại Ba Lan, hàng chục ngàn thành viên công đoàn sáng nay đã đến thủ đô Warsaw để tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ cánh trung của Thủ tướng Donald Tusk, mà tỷ lệ tín nhiệm hiện đang xuống thấp trong lúc nền kinh tế của nước này đang tăng trưởng chậm lại.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Manila cố đạt thỏa thuận ngưng bắn với phiến quân Hồi giáo ở miền Nam Philippines. Hôm nay, Phó Tổng thống Philippines Jejoma Binay đến thành phố Zamboanga ở miền Nam để cố đạt đến một thỏa thuận ngừng bắn với phiến quân Hồi giáo, hiện còn giữ làm con tin nhiều thường dân. Hôm qua, phát ngôn viên của Phó Tổng thống Philippines cho biết, ông Binay đã nói chuyện với lãnh đạo mặt trận Moro Giải phóng Dân tộc Nur Misuari và với Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gasmin, và họ đã đồng ý sẽ thảo luận về một lệnh hưu chiến. Phó Tổng thống Binay đã đề nghị là lệnh ngưng bắn này có hiệu lực kể từ nửa đêm qua, tức là 16 giờ giờ GMT ngày hôm qua. Trước đó, trong ngày hôm qua, đích thân Tổng thống Benigno Aquino cũng đã đến thành phố cảng Zamboanga, nơi mà từ nhiều tuần qua là mục tiêu tấn công của quân phiến loạn Hồi giáo chiến đấu để giành độc lập cho miền Nam Philippines. Đối với ông Aquino, cuộc tấn công vào thành phố này chỉ là hành động tuyệt vọng nhằm phá hoại các cuộc đàm phán nhằm đạt đến hòa ước giữa chính quyền Manila với các lực lượng đòi độc lập ở miền Nam Philippines. Kể từ đầu cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo thứ hai vừa qua, các trận giao tranh đã khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và 70 người bị thương, tính luôn cả số thương vong bên phiến quân Hồi giáo. Ngoài ra khoảng 200 thường dân hiện còn bị phiến quân giữ làm con tin, bị sử dụng làm bia đỡ đạn. Nhưng theo phát ngôn viên của cảnh sát Philippines, các vùng mà phiến quân chiếm giữ đang thu hẹp lại và quân chính phủ đang áp sát các vị trí của mặt trận Moro Giải phóng Dân tộc. Chắc là do cảm thấy đang bị dồn đến đường cùng, cho nên lãnh đạo của lực lượng này đã chấp nhận thương lượng ngừng bắn với chính quyền Manila. Hôm nay trên nguyên tắc, Phó Tổng thống Binay đến Zamboanga để cùng với Tổng thống Aquino thảo luận những chi tiết về lệnh hưu chiến với Bộ trưởng Quốc phòng Gasmin và lãnh đạo phiến quân Hồi giáo Misuari. Vấn đề là theo báo chí Philippines, đến hôm nay không có dấu hiệu gì cho thấy lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực ở Zamboanga. Chiến sự vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi trong thành phố. Về phần Bộ trưởng Quốc phòng Philippines thì cho biết là các lực lượng an ninh tiếp tục nỗ lực giải cứu các con tin. Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines hôm nay cũng tuyên bố là các chiến dịch quân sự vẫn tiếp diễn khi nào mà lệnh ngưng bắn chưa được thiết lập. Khoảng 3.000 lính thuộc các đơn vị tinh nhuệ của quân đội Philippines đang tiếp tục tiến về phía các vị trí của mặt trận Moro Giải phóng Dân tộc. Như vậy, chưa biết bao giờ thành phố Zamboanga mới trở lại bình yên. Mà cho dù chính quyền Manila và phiến quân Hồi giáo có đạt đến một thỏa thuận ngưng bắn, thì tình hình ở miền Nam vẫn chưa ra khỏi bế tắc ngay. Bởi lẽ cho tới nay, mặt trận Moro Giải phóng Dân tộc vẫn không chấp nhận việc Manila thương lượng với một tổ chức kình địch là mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro. Cuộc hòa đàm này đang đến giai đoạn chót với kết quả là mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro kể từ năm 2016 sẽ nắm vùng Hồi giáo ở miền Nam với quyền tự trị rộng rãi hơn. Đối với ông Nur Misuri, như vậy là chính quyền Manila đã vi phạm Hiệp định Hòa bình ký với tổ chức này vào năm 1996 cho thiểu số Hồi giáo một quyền tự trị giới hạn. Mục tiêu của Tổng thống Aquino chấm dứt hàng mấy thập niên nổi dậy ở miền Nam Philippines vẫn còn xa vời. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do Lê Vi phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Cải Lương. Lê Phước sẽ giới thiệu hội bảo tồn cải lương về nguồn tại Pháp. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI Việt ngữ. RFI Việt ngữ xin kính chào ông Trần Nghĩa Hiệp, thành viên của ban tổ chức cuộc đi bộ cho nhân quyền ở Việt Nam. Thưa ông, trước hết xin ông có thể cho biết là vì sao các ông đã chọn hình thức đi bộ này để vận động cho tình hình nhân quyền ở Việt Nam, và cuộc đi bộ này nó cũng trùng với cái thời điểm Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sang thăm nước Pháp.
Trước hết xin kính chào anh Thanh Phương và quý vị khán giả của đài RFI. Tại sao mà chúng tôi lại chọn cái cuộc đi bộ? Bởi vì trước tới nay chưa có một cái cuộc vận động cho nhân quyền tại Việt Nam, chỉ có những biểu tình một vài chỗ ở tại Paris hay là vài tỉnh mà thôi. Nhưng mà lần này chúng tôi chọn việc mà đi bộ là cũng có nhiều lý do. Thứ nhất là các anh em, cái cộng đồng ở tỉnh, ở Năng, ở Le Mans, ở vùng phía Tây của Pháp cũng có rất nhiều anh chị em rất là thao thức với nền chính trị tại Việt Nam. Thành thử ra khi các anh chị em ở Năng, tại giờ Le Mans đề nghị hợp tác cùng chúng tôi để tổ chức cuộc đi bộ này, thì chúng tôi chấp nhận liền. Và tại sao ở Năng? Thứ nhất, Năng là nơi mà Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault xuất phát từ đó. Thứ nhì, và tại sao từ chùa Vạn Hạnh? Bởi vì trong một khoảng thời gian rất gần đây, chúng tôi nhận thấy rằng phía Phật giáo hay là Công giáo có những phần tử bị đánh phá. Thành thử là chúng tôi muốn cộng đồng người Việt, chúng ta như người Pháp biết rằng dù là Phật tử hay là người Công giáo, chúng tôi cũng là đều là người Việt Nam và chúng tôi rất thao thức về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Cái chương trình đi thì là chúng tôi đi từ Năng về Paris thì tính ra là khoảng 400 cây số. Cái đoàn của anh chị em gồm khoảng 12 tới 14 người. Ở tại Năng thì có khoảng 5-6 người và ở Paris thì khoảng có 8 tới 10 người sẽ lên đó. Và chúng tôi xuất phát đi từ Paris ngày Chủ nhật 15 tây để gặp gỡ các anh em ở Năng tối 15 đó để ngày hôm sau thì chúng tôi khởi hành.
Vâng, thì cái cuộc đi bộ này là một cái hình thức đấu tranh rất là mới mẻ đối với cộng đồng người Việt tại Pháp. Vậy thì các ông đã chuẩn bị cho cái sự kiện này như thế nào? Tức là chắc là đây là một cái sự chuẩn bị cũng phải rất là chu đáo và cũng phải cần có những cái phương tiện vật chất cũng như tài chính để mà hỗ trợ cho những người tham gia vào chương trình này.
Thành thật mà nói thì khi mà chúng tôi nhận được tin rằng ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam sẽ được lời mời của chính phủ Pháp sang đây, mà không biết là cái ngày nào Nguyễn Tấn Dũng sẽ đến Pháp. Vì thế nên cuộc tổ chức của chúng tôi rất là cận, khoảng 2 tuần lễ nay mà thôi, thành thử ra rất gấp gáp. Chúng tôi tổ chức đi bộ là sẽ gây một tiếng vang có thể mạnh hơn và cũng xuất phát từ cái nơi của chính trị của Pháp là Năng. Và thứ nhì nữa, cái của tổ chức này thật sự ra chưa có bao giờ làm hết. Chúng tôi không có phải là những người đi bộ chuyên nghiệp. Thành thử ra các anh em cũng rất là lo lắng, rất nhiều lời khuyên nhủ của mà anh chị em ở mọi nơi đến khuyên nó phải làm thế nào cho đàng hoàng. Thì chúng tôi cố gắng làm được cái sức mình tới đâu hay tới đó. Thì chúng tôi xin kể sơ ra chương trình cho quý vị được biết. Là ngày 16 khởi hành từ chùa Vạn Hạnh ở Santa Fe rồi tới Mary Năng để trình cái thỉnh nguyện thư của chúng tôi cho bà dân biểu tại Năng, nhờ bà trao lại cho Chủ tịch Quốc hội, cho Thủ tướng Pháp và cho Tổng thống Pháp lời kêu gọi của chúng tôi là phải trả lại nhân quyền cho dân tộc Việt Nam, nhất là những tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm đang còn bị giam giữ tại Việt Nam rất là nhiều. Và chúng tôi cũng muốn cho chẳng những giới truyền thông mà cho người Pháp biết rằng ở Việt Nam vẫn còn những người tù nhân chính trị mà không bao giờ được xét xử. Và chúng tôi cũng muốn cho biết rằng hiện giờ có những nơi đang bị đàn áp rất là nặng nề. Sau đó tới ngày đầu là đi từ chùa Vạn Hạnh tới Assini, cái đây cái chương trình 38 cây số. Ngày hôm sau thì từ Assini ngày 17 đi tới Angers 59 cây số. Ngày thứ ba từ Angers tới La Flèche 37 cây số. Ngày thứ tư ngày 19 tháng 9 thì từ La Flèche tới Le Mans 20 thì từ Le Mans tới Condé de Ferté, 21 từ La Ferté Saint Bernard tới Nogent-le-Poitou và 22 Nogent-le-Poitou tới Chartres. Chúng tôi xin nhấn mạnh một trong những điểm chính mà chúng tôi đi tới là Chartres, Cathedral de Chartres, tại vì nơi đó có rất nhiều tín đồ ở đó rất là ủng hộ người Công giáo đang bị cầm tù tại Việt Nam. Và ngày hôm sau thì ngày 23 chúng tôi đi sạc tới Rambouillet, rồi ngày 24 thì chúng tôi từ Rambouillet về Notre Dame để phối hợp cùng các anh chị em ở Paris trong những cuộc xuống đường đòi hỏi nhân quyền và tự do cho những người từ Việt Nam.
Vâng, như ông vừa nói ở trên thì trong cái cuộc đi bộ cho nhân quyền Việt Nam này, mỗi ngày các ông sẽ đi mấy chục cây số. Thì chắc là sức của một người bình thường thì cũng không thể nào đi một cách liên tục nhiều ngày, mấy chục cây số mỗi ngày như vậy được. Thì chắc là cái cuộc đi bộ này nó có thể phần nào diễn ra một cách tượng trưng hơn là thực tế.
Chúng tôi thì không có anh em là luyện tập mà đi bộ như vậy hết. Mỗi ngày đi 38 cây số hay là tới 50 cây số thì khó khăn nhất. Anh chị em cũng một số người lớn tuổi, các em trẻ, các cháu trẻ muốn đi nhưng mà bởi vì trụ trường thì nó không thể nào tham gia hết. Có các chị cũng có đi với tính cách là chúng tôi đi một kiểu relay, nghĩa là vài ba người đi bộ rồi đi khoảng 5-10 cây số, mệt thì lên xe nghỉ rồi những người khác xuống để tiếp tục đi bộ. Đường đi là như vậy. Hiện giờ ở Năng các anh chị em đã có 2 chiếc xe để đi theo, thì chúng tôi ở Paris sẽ mướn một chiếc xe để đi theo các anh chị em. Thật sự mà nói thì cái tổ chức này không phải một tổ chức nhà nghề mà rất là đơn sơ. Nhưng mà các chị em cũng cố gắng làm sao cho đầy đủ phương tiện để cho các chị em nào mệt hay là đau ốm có thể lên xe ngồi nghỉ. Chúng tôi kêu gọi trong khán giả có cả bác sĩ nào rảnh thì có thể đi, chúng tôi có xe hơi để đi tới đó, để ngồi trên xe để mà có thể giúp đỡ các anh chị em nào bị bệnh hay là đau chân, xương chân gì đó thì có thể tiếp tay với chúng tôi.
Vâng, thì trước khi xuất phát cuộc đi bộ từ thành phố Nantes, tức là nơi mà trước đây Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault là thị trưởng, thì có một thời điểm cũng rất quan trọng, đó là ngày Chủ nhật 15 tháng 9, khi mà những người tham gia cuộc đi bộ này tập hợp tại Paris trước khi xuất phát lên đường đi thành phố Nantes. Thì cụ thể cái buổi tập hợp này nó sẽ diễn ra như thế nào ạ?
Ngày 15 tháng 9 thì các hội nhân quyền người tự do của Á Châu, người Việt, người Lào, người Miên, người Miến Điện, Tây Tạng sẽ họp lại, họ làm một ngày gọi là ngày nhân quyền và tự do cho Á Châu, cho những dân tộc bị đàn áp ở tại Cocadero, trên cái vườn hoa ở trước mặt cửa phên đó. Nhân ngày đó thì các anh chị em tổ chức ở đó nói là nếu trùng hợp với cái ngày của quý vị lên đường để đi Năng thì rất mong mỏi quý vị tới để mà cùng chúng tôi ngày hôm đó thì mình xuất phát đi Năng từ luôn. Thử ra cái ngày đó là chúng tôi sẽ đến đó và bắt đầu tập hợp từ 12 giờ và 2 giờ thì chúng tôi sẽ lên đường đi. Trong khi đó thì những cái các tổ chức cái này họ vẫn tổ chức cái nới dần tay lớn cho nhân quyền tại Á Châu.
Vâng, tôi xin cảm ơn ông Trần Nghĩa Hiệp, thành viên của ban tổ chức cuộc đi bộ cho nhân quyền ở Việt Nam, sẽ xuất phát từ ngày 16 tháng 9 tại thành phố Nantes và sẽ đến Paris vào ngày 24 tháng 9. Và xin chúc ông và những người tham gia vào cuộc đi bộ này có sức khỏe, bền bỉ để mà kết thúc một cách tốt đẹp cuộc đi bộ lần đầu tiên được thực hiện này.
Cảm ơn anh Thanh Phương cũng như thính giả của đài RFI. Chúng tôi cũng xin nhờ ông chuyển lời kêu gọi của chúng tôi là vì công việc chung. Anh chị em chúng tôi làm như này và có vài nhà mạnh thường quân giúp đỡ. Nếu mà quý vị thấy sẵn lòng mà giúp đỡ anh em chúng tôi thì chúng tôi sẵn sàng mà mở vòng tay để mà tiếp đón quý vị. Nhân tiện cũng nói rằng chúng tôi cũng có in những áo t-shirt để kỷ niệm cái việc này. T-shirt gọi là những bước chân cho nhân quyền tại Việt Nam. Ngày hôm đó chúng tôi sẽ bắt đầu phân phát. Mỗi một cái áo t-shirt chúng tôi chỉ lấy tượng trưng 10 euro để gây quỹ để cho những công việc làm tới của chúng tôi. Cảm ơn.
RFI.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nga và Mỹ đạt thỏa thuận về vấn đề vũ khí hóa học Syria. Vợ của ông Ngô Hào kêu cứu về trường hợp của chồng sau phiên xử về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Tổng thống Mỹ Obama công du 4 nước Đông Nam Á từ đầu tháng 10. Quốc vương Sihamoni thất bại trong nỗ lực hòa giải giữa Thủ tướng Hun Sen và lãnh đạo đối lập Sam Rainsy. Mỗi ngày một sự kiện, Manila cố đạt thỏa thuận ngừng bắn với phiến quân Hồi giáo miền Nam. cuộc đi bộ cho nhân quyền ở Việt Nam, RFI phỏng vấn ông Trần Nghĩa Hiệp, thành viên ban tổ chức. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo cho Lê Vi phụ trách.
Điểm báo.
Báo chí Pháp ra ngày thứ Bảy đặc biệt quan tâm đến sự lớn mạnh của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia tại Pháp. Thế nhưng, các nhật báo cũng không quên đề cập đến tình hình chính trị, kinh tế tại các quốc gia châu Á. Điển hình là tờ nhật báo cánh hữu Le Figaro trong một tranh luận quan tâm đến chiến dịch chống tham nhũng tại Trung Quốc có thể dẫn đến một nhà nước pháp quyền hay không. Tờ báo trích bài viết của bà Ngô Thị Minh Hoàng, nhà sử học và chuyên gia về Hán học tại Viện Nghiên cứu Á Châu, trường Đại học Aix-Marseille của Pháp mang tựa. Cuộc cách mạng đang âm ỉ tại Trung Quốc không phải là một cuộc cách mạng tự do.
Tác giả đặt câu hỏi, đâu là những lý do thực sự của chiến dịch chống tham nhũng trên diện rộng do Chủ tịch nước Tập Cận Bình tung ra? Tại Trung Quốc, cán bộ đảng được phép kinh doanh, và đặc biệt là kể từ năm 2001, dưới thời của Chủ tịch Giang Trạch Dân, ông đã cho phép giới doanh nghiệp được gia nhập Đảng Cộng sản. Việc này còn được khuyến khích nếu như họ tham gia làm giàu cho đất nước.
Thế nhưng, sự thông đồng giữa cán bộ đảng và giới doanh nghiệp đã bắt đầu làm lợi cho một số cá nhân và hình thành nên những thế lực địa phương. Khi các thành phần này đe dọa sự kiểm soát của nhà nước và đảng, thì họ sẽ bị trừng trị không thương tiếc. Tác giả nhận định, trong xã hội Trung Quốc ngày nay đang có nguy cơ vỡ tung ra vô vàn những tiểu công quốc do các nhóm mafia điều hành. Trong nhiều vùng, giới cầm quyền hành xử như những bạo chúa. Các lãnh đạo, cán bộ đảng Cộng sản, giới doanh nhân đến tay lưu manh liên kết với nhau bằng các mối quan hệ gia đình, bằng hữu và chiếm hữu độc quyền các nguồn lợi quan trọng của nhà nước để làm giàu. Nhà sử học Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, đảng viên đảng Cộng sản, khuyên mọi người nên đọc quyển sách Chế độ cũ và cuộc cách mạng của nhà sử học Pháp Alexis de Tocqueville, viết về cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Sau đó, cuốn sách này đã bán chạy như tôm tươi tại Đại Lục. Phải chăng khi nêu ra cuốn sách này, ông Vương Kỳ Sơn muốn nói với người Trung Quốc rằng, cũng giống như Pháp dưới thời cách mạng và hậu cách mạng, chế độ cũ tại Trung Quốc do các tên cường hào ác bá địa phương thao túng vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay, mặc dù đã trải qua cuộc cách mạng Mao và ông kêu gọi phải cải cách chính trị? Liệu ông có ý ám chỉ tình trạng hiện nay tại Trung Quốc là mầm mống cho một cuộc cách mạng và đe dọa sẽ nhấn chìm đất nước trong một vòng xoáy hỗn loạn và một cuộc nội chiến nếu như một ngày nào đó nhà nước bị các bạo chúa địa phương lấn lướt và lật đổ? Chuyên gia Ngô Thị Minh Hoàng lấy ví dụ điển hình là vụ án Bạc Hy Lai và nhận định rằng vụ xử làm gương này cùng với chiến lược chống tham nhũng mà chính phủ Trung Quốc đang ráo riết tiến hành không thể hiện xu hướng xây dựng một nhà nước pháp quyền. Nguyện vọng nhân dân Trung Quốc là chống lại bọn cường hào ác bá, xã hội đen và xây dựng một nhà nước tập quyền và vững mạnh.
Cũng liên quan đến châu Á, báo Le Monde hôm nay đề cập đến dự án cải tạo bốn dòng sông tại Hàn Quốc qua bài viết Hàn Quốc dự án bốn dòng sông biến thành thảm họa sinh thái. Theo Le Monde thì đây được xem là biểu tượng của tăng trưởng xanh, giờ đây đã bị nạn tham nhũng phá ngầm.
Dự án này gây nhiều tranh cãi giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập kể từ khi chính quyền Tổng thống Lee Moon-bak đưa ra vào năm 2009. Tổng thống Lee muốn tái tạo môi trường, hạn chế rủi ro thiên tai, cải thiện quản lý nguồn nước và tạo việc làm. Thế nhưng, phía đối lập thì xem dự án này như một cách để nâng đỡ lĩnh vực xây dựng, vì trên thực tế, công trình chỉ tạo được 1% công việc trong số 960.000 công việc hứa hẹn sẽ tạo ra. Bài báo cho biết, ngoài các nghi ngờ về tham nhũng, dự án này còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái và môi trường. Các thanh tra còn nêu lên một số vấn đề nghiêm trọng về thi công. 15 trên 16 đập được xây dựng sẽ bị hư hại và sụp lún. Công tác tiêu nước cũng phải được tiến hành thường xuyên hơn dự kiến. Công tác này ước tính sẽ tiêu mất đến 280 tỷ won, tương đương với 193 triệu euro, cao gấp 10 lần so với dự kiến. Chất lượng nước cũng bị xuống cấp bởi vì những đập mới xây đã làm chậm dòng nước, tạo nên các vũng nước tù, và hậu quả là tỷ lệ oxy giảm. Các đập này còn là nguyên nhân gây nên lũ lụt tại một số vùng đất canh tác, đặc biệt là thượng nguồn sông Nác Đông. Tình trạng trên khiến một số chuyên gia đề nghị nên phá hết các đập này và để dòng nước lưu thông một cách tự nhiên. sự thất bại của dự án bốn dòng sông đe dọa nghiêm trọng đến tham vọng của giới công nghiệp đang muốn xuất khẩu dự án này. Với sự ủng hộ của nhà nước sang các quốc gia khác như Thái Lan, Algeria, Maroc và Paraguay.
Nhìn sang Nhật Bản, báo Liberation quan tâm đến nguy cơ thiếu điện có thể xảy ra tại nước này, trong khi lò phản ứng cuối cùng của Nhật lại bị ngắt vào ngày mai, tức là Chủ nhật. Tình trạng này dẫn đến nguy cơ Nhật Bản phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.
Tờ báo cho biết, cả nước Nhật Bản có tổng cộng 54 lò phản ứng hạt nhân từ nay bị ngưng hoạt động. Hạt nhân chiếm 26% lượng điện sản xuất cho xứ sở hoa anh đào trước khi xảy ra sự cố Fukushima vào năm 2011. Chính phủ sẽ phải tiếp tục nhập khẩu hàng loạt khí đốt dạng hóa lỏng như từ Đông Nam Á, than đá, dầu thô từ Ả Rập Xê Út, Iran hay Nga. Bộ Kinh tế nhấn mạnh, việc tăng cường nhập khẩu nhiên liệu từ Trung Đông và Đông Nam Á có tác động đến an ninh lâu dài của đất nước, như Đảng Tự do Dân chủ đã từng nhắc tới trong suốt cuộc bầu cử quốc hội. Một chuyên gia nhận định, ngoài nạn ô nhiễm môi trường trầm trọng, việc ngừng các lò phản ứng hạt nhân có thể đưa Nhật Bản đến nguy cơ thiếu điện, đặc biệt là vào mùa hè và mùa đông. Nếu như không cung ứng đủ điện thì sẽ dẫn đến mất cân bằng cán cân thương mại. Để đối phó với tình trạng này, người Nhật đã thực hiện tiết kiệm năng lượng, được đánh giá là từ 10-15% lượng tiêu thụ của họ, thậm chí là đến 20% vào mùa hè năm 2011. Ít thắp sáng hơn các nơi công cộng và mở máy điều hòa. Đồng thời, nhà nước khuyến khích mua các loại máy tiêu tốn ít năng lượng và tiết kiệm điện hơn. Thế nhưng, những nỗ lực này vẫn không đủ để Nhật Bản giữ các cam kết của mình.
Bài viết trên báo Le Monde đề tựa Vatican thể hiện nhiều dấu hiệu mở cửa hướng về thành phần cấp tiến. Tờ báo cho biết Đức Giáo Hoàng Francisco kể từ khi nhậm chức được xem như là một nhà cải cách, đã tiếp Gustavo Gutierrez, một trong những nhà sáng lập thần học giải phóng.
Vài ngày gần đây, Vatican đã đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau, như việc sống độc thân của các linh mục, mối tương quan của giáo hội với thế giới. Tờ báo nhận định, điều đáng chú ý nhất là đề tài buộc linh mục phải sống độc thân giờ đây được mang ra tranh luận và không còn là điều cấm kỵ nữa, trong khi trước kia thì bị gạt bỏ ngay từ trong trứng nước. Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng Francisco còn kêu gọi người Công giáo vào ngày thứ ba vừa rồi phải tích cực hơn nữa trong việc đón tiếp người nghèo và quảng bá công lý. Khi đi thăm một trại tị nạn tại Roma, Ngài đã kêu gọi hãy biến những nhà dòng không người thành nơi tiếp đón người tị nạn. Ngài còn khuyến khích nên chuyển những nhà dòng không sử dụng nữa thành khách sạn để kiếm thêm tiền cho người nghèo. Sáng kiến này sẽ được khẳng định vào ngày 4 tháng 10 tới, khi Ngài đi thăm Assis, thành phố của vị quan thầy Francisco. Trên phương diện quốc tế, vài ngày gần đây, Đức Giáo Hoàng đã bày tỏ thái độ phản đối việc phương Tây dự định tấn công quân sự vào Syria. Số phận của người Công giáo tại khu vực Trung Đông luôn là một mối lo ngại của Vatican.
Hôm nay và ngày mai, ngày di sản quốc gia diễn ra trong hai ngày tại các thành phố lớn của Pháp cũng như tại nhiều nơi khác tại châu Âu. Năm nay, ngày hội kỷ niệm cùng lúc hai sự kiện. Một mặt, năm 2013 là kỷ niệm 100 năm đạo luật được ra đời vào ngày 31 tháng 12, quy định bảo tồn các công trình kiến trúc lịch sử. Mặt khác, ngày di sản quốc gia lần năm nay là lần thứ 30 tại Pháp. Cả hai tờ báo Le Figaro và Libération đều quan tâm đến sự kiện này.
Trên trang nhất báo Le Figaro đăng tựa, bảo vệ di sản, niềm đam mê Pháp. Với hình ảnh dòng người lũ lượt đứng xếp hàng để được vào thăm điện Élysée, dinh tổng thống Pháp, tờ báo ước tính sẽ có 12 triệu du khách tham quan trong hai ngày cuối tuần này. Các di sản lịch sử, những công trình kiến trúc vốn không mở cửa cho người dân vào xem tự do trong ngày thường, thì vào dịp này, du khách sẽ được thỏa sức khám phá nét độc đáo của văn hóa kiến trúc Pháp. Ngoài ra, báo Libération còn cho biết, Pháp hiện tại có 41.000 cơ sở được bảo tồn, trong đó 90% do địa phương hay tư nhân nắm giữ. Họ không hề có đủ điều kiện để trùng tu, bảo tồn các di sản lịch sử này. Cũng bàn về khó khăn này, báo Le Figaro có bài viết cho biết, một số cá nhân tại Pháp đang đơn thân độc mã bảo vệ các di sản lịch sử, đang gặp hiểm họa, bị xuống cấp mà không có kinh phí để trùng tu. Từ 9 tháng nay, 25 sinh viên tình nguyện của Trường Văn hóa Nghệ thuật Louvre đã đi khắp các thành phố của Pháp để tìm kiếm những tượng cũ, hòm thánh tích bị bỏ quên và cả tiền để phục hồi lại những cổ vật này.
Địa chỉ trang nhà của EFI là 3 chữ W. rfi.fe, sau đó quý thính giả bấm vào chữ tiếng Việt.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Cải Lương, Lê Phước giới thiệu Hội Bảo tồn Cải Lương về nguồn tại Pháp.
Ở cái tuổi gần thất thập cổ lai hy, thế nhưng cái máu cải lương của nữ nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân vẫn luôn sôi sục, với mong muốn góp chút sức lực còn lại cho việc bảo tồn nghệ thuật cải lương. Hà Mỹ Xuân đã cùng một số anh em nghệ sĩ tại Paris thành lập một hội cải lương mang tên Về Nguồn. Buổi biểu diễn ra mắt của hội đang được ráo riết chuẩn bị với hai vở tuồng kinh điển là Bên Cầu Dệt Lụa và Ngao Sò Ốc Hến. Hà Mỹ Xuân từng nổi tiếng một thời bên cạnh nữ hoàng sân khấu Thanh Nga. Người mộ điệu vẫn còn chưa quên được hình ảnh hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị qua sự phối hợp tài tình của cặp đào nữ Thanh Nga và Hà Mỹ Xuân. Sau khi Thanh Nga mất vào năm 1978, Hà Mỹ Xuân được xem là người kế thừa thành công nhất những vai diễn của Thanh Nga, đặc biệt là hai vai Thái hậu Dương Dân Nga trong vở tuồng cùng tên và Quỳnh Nga trong Bên Cầu Dệt Lụa. Hà Mỹ Xuân đã định cư ở Pháp gần 30 năm nay. Trong giai đoạn này, cô vẫn không ngừng tham gia ca diễn cải lương. Tuy nhiên, ở cô có cái đặc biệt, đó là cô hơi khó tính trong nghệ thuật. Bởi vậy, không phải show nào cô cũng nhận lời, mà cô luôn chọn lọc những nơi có thể cho cô không gian ca diễn cải lương thật sự. Dù show lớn hay show nhỏ, Hà Mỹ Xuân luôn tỉ mỉ từng lời ca, từng động tác biểu diễn. Tuổi đã về chiều, Hà Mỹ Xuân vẫn luôn tâm niệm đóng góp cho cải lương, và vừa qua, Hà Mỹ Xuân đã đứng ra thành lập một hội bảo tồn cải lương mang tên là Về Nguồn. Khi chúng tôi đặt câu hỏi về ý nghĩa của cái tên Về Nguồn, Hà Mỹ Xuân cho biết, mục đích của việc thành lập hội không phải là để kinh doanh, mà là để góp phần bảo tồn cải lương trên đất khách. Hà Mỹ Xuân nói thêm, đây là một hội thuần túy về văn hóa, với phương châm là ca diễn đúng bản chất của cải lương, và chính vì thế mà hội có cái tên là Về Nguồn. Sát cánh cùng Hà Mỹ Xuân trong việc thành lập hội còn có nữ nghệ sĩ Hà Mỹ Liên, nam nghệ sĩ Lý Kim Thành, MC Tố Nga. Hà Mỹ Liên là nghệ sĩ từng chia vai với nghệ sĩ Lệ Thủy trong những năm 1960 khi hai người ở đoàn Kim Chung. Hà Mỹ Liên chính là người đã đặt nghệ danh cho nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân và dìu dắt Hà Mỹ Xuân trong những ngày chập chững vào nghề. Vì lý do gia đình, Hà Mỹ Liên đã rời sàn diễn và đến định cư ở Pháp trên 30 năm nay. Tuy phải vất vả chạy ngược chạy xuôi với nhiều nghề khác nhau như MC, ca sĩ hay tấu hài, nhưng cái máu cải lương trong Hà Mỹ Liên vẫn luôn sôi sục. Hà Mỹ Liên dù bận rộn đến đâu cũng tranh thủ mọi cơ hội để được hát cải lương. Hiện tại dù sức khỏe và giọng ca đã yếu đi rất nhiều, nhưng khi lên sân khấu là Hà Mỹ Liên ca diễn hết mình. Đặc biệt tài năng diễn xuất của Hà Mỹ Liên thì thuộc đẳng cấp thế hệ nghệ sĩ vàng. Nam nghệ sĩ Lý Kim Thành cũng đã định cư ở Pháp gần 30 năm. Đây là một nghệ sĩ luôn sôi nổi trong các hoạt động cải lương. Lý Kim Thành hầu như có mặt ở khắp nơi trên đất Pháp để biểu diễn cải lương. Bất kể show lớn hay show nhỏ, miễn được hát cải lương là anh nhận lời ngay. Trên đất Pháp, dù không sống bằng nghề cải lương, nhưng Lý Kim Thành vẫn luôn chăm chút cho cải lương. Vợ chồng anh đã phải làm nghề khác để lấy tiền bù qua cho các hoạt động cải lương của mình. Gia tài cải lương của Lý Kim Thành tại Pháp có hẳn một căn phòng dành riêng cho việc cất giữ phục trang, từ áo mão cân đai đến kích thương gươm giáo. Cái quý nhất ở Lý Kim Thành là một tấm lòng yêu cải lương vô hạn, sẵn sàng làm mọi thứ cho cải lương. Đây là một điều đáng quý, bởi trong bối cảnh hiện tại, có không ít nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp trong nước trở nên lạnh lẽo với nghề. Nói về MC Tố Nga, có thể nói rằng, đây là một MC có mặt khắp nơi ở Pháp, nhất là tại khu vực Paris. Điều đáng chú ý ở Tố Nga đó là, chị là một MC rất có duyên với sân khấu cải lương, và bản thân cũng rất mê làm MC cho các tiết mục cải lương, dù nó không có nhiều trên đất Pháp. Điều đặc biệt ở Tố Nga đó là, chị là một MC song ngữ Pháp Việt rất có nghề, với khả năng chuyển ngữ chuyên nghiệp, đặc biệt là trong các chương trình cải lương. Điều này rất có ích cho việc quảng bá cải lương trên đất Pháp. Với những nhân vật chủ chốt như vậy, Hội Bảo tồn Cải lương về nguồn đã ra đời và sẽ có buổi biểu diễn ra mắt vào ngày 6 tháng 10 tới đây. Buổi biểu diễn sẽ bao gồm những đoạn trích hay nhất trong hai vở tuồng Bên cầu dệt lụa và Ngao sọ ốc hến. Nói về hai vở tuồng được chọn trong buổi ra mắt nói trên, ta thấy đây có thể được xem là hai vở tuồng kinh điển đại diện cho cải lương chính kịch và cải lương hài. Bên cầu dệt lụa hay còn được gọi là Trần Minh khố chuối là một trong những vở tuồng thuộc thể loại chính kịch hay nhất. Vở tuồng này của soạn giả Thế Châu kể về số phận của chàng hàng sĩ tên là Trần Minh. Do gia cảnh suy sụp sau khi cha mất, mẹ thì lâm bệnh nặng, Trần Minh bị gia đình người vợ hứa hôn bội ước. Duy chỉ có người vợ hứa hôn của Trần Minh là Quỳnh Nga đã giữ trọn tấm lòng chung thủy. Nàng đã thoát ly gia đình ra dựng quán chăn tầm dệt lụa bên cầu để lấy tiền nuôi Trần Minh ăn học. Trần Minh đã cố công ăn học và đỗ trạng nguyên. Khi được vua ra lệnh tứ hôn cho công chúa, Trần Minh đã liều chết từ chối ngôi phò mã để trọn tình vẹn nghĩa với Quỳnh Nga. Tình yêu và lòng son sắt của hai người cuối cùng đã chiến thắng uy quyền và thế lực để đạt đến cái chân thiện mỹ. Đây là một vở tuồng mang tính giáo dục cao về lòng thủy chung và ý chí vươn lên của con người. Vở tuồng nổi tiếng đến mức mà người Nam Bộ mỗi khi muốn khen ai vượt khó học hành thì bảo người đó là Trần Minh khố chuối. Cái công dân gian hóa bên cầu dệt lụa lớn nhất có lẽ là của đôi nghệ sĩ Thanh Sang và Thanh Nga. Thanh Sang đã để đời với vai Trần Minh qua lối diễn xuất chân phương và giọng ca Trời sầu đất thảm. Thanh Nga thì đã trở nên bất tử với vai Quỳnh Nga qua giọng ca trầm buồn và lối diễn xuất nội tâm thượng thừa. Với vai diễn này, Thanh Nga đã làm khó cho các thế hệ sau bởi mỗi khi nhắc đến Quỳnh Nga trong bên cầu dệt lụa là người ta nghĩ ngay đến Thanh Nga. Và sau đây chúng ta cùng nghe một đoạn trích trong vở Bên cầu dệt lụa qua phần thể hiện của Thanh Sang và Thanh Nga.
Công tử sao nghe nó chua chát quá. Công tử còn giận, tôi đâu dám giận. Mà làm sao tôi giận được trong tâm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa. Giá cá bạc đen vinh nhục đã quá nhiều, tôi vẫn còn tiêu tan là một cách tan tri âm, cứ tự giới tâm chân tình.
Trên 30 năm, như đã nói, người kế thừa vai Quỳnh Nga thành công nhất của Thanh Nga đó là nữ nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân. Đến với Hà Mỹ Xuân, khán giả sẽ được thưởng thức một lối diễn xuất theo trường phái nội tâm như Thanh Nga. Nhưng với giọng ca rất cao và lối ca nhấn nhá chữ độc đáo, Hà Mỹ Xuân sẽ mang đến cho vai Quỳnh Nga một hơi thở mang dấu ấn rất riêng. Đối với vở Ngao sọ ốc hến, đây là một vở tuồng tiêu biểu cho thể loại cải lương hài. Vở tuồng này của tác giả Nguyễn Thành Châu và đã trở nên bất tử qua bàn tay nhào nặng của đạo diễn Ba Vân. Ngao sọ ốc hến là tên của bốn nhân vật trong vở tuồng, đó là thầy bói Ngao, tên trọc phú Trùm Sò, tên trộm Ốc và người phụ nữ quá chồng tên Thị Hến. do quá nghèo túng, Bói Ngao và Ốc đã rủ nhau đến nhà Trùm Sò ăn trộm. Sau đó, cả hai bị Lý Trưởng bắt quả tang. Nhưng Lý Trưởng không bắt hai người này, mà lại cho mang đồ mất trộm của Trùm Sò lén để vào nhà Thị Hến, với mưu đồ ghép cho y thị cái tội chứa đồ gian, để ép Thị Hến làm vợ bé. Sau đó, sự việc được giải lên quan huyện. Thế là, giữa công đường, nhan sắc của Thị Hến đã làm điên đảo huyện Trìa và Thầy Đề. Cán cân công lý của huyện Đường đã nghiêng hẳn về nhan sắc của Thị Hến, và thế là Thị Hến thắng kiện, còn Trùm Sò và Lý Trưởng phải bị phạt tiền, riêng Trùm Sò còn bị cảnh đòn roi. Đây là một vở cải lương hài có tính châm biếm sâu sắc, có tính thời sự ở mọi thời đại, bởi thời nào mà không có tham quan, không có những thói hư tật xấu. Hãy nhắc đến Ngao Sò Ốc Hến là người ta nghĩ ngay đến Thanh Điền, Thanh Kim Huệ và Giang Châu. Trong buổi ra mắt vào ngày 6 tháng 10 tới đây, khán giả sẽ tái ngộ Thanh Kim Huệ trong vai Thị Hến và Thanh Điền trong vai Huyện Trìa. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với Huyện Trìa Thanh Điền và Thị Hến Thanh Kim Huệ qua một đoạn trích trong Ngao Sò Ốc Hến.
Thị Hến! Tại sao có đồ mất trộm của Trùm Sò nằm ở trong nhà của nàng?
Dạ bẩm quan. Ngay từ lúc giữa đường chạy gấp, em lo buồn tiếc đơn say. Thân cô đơn đi tìm cách sinh nhai. Mẫu trùm điện hả sứ ba mà
với cốt đồng ô ác ăn giao nhà
kìa
bảo rằng mất trộm tôi hôm qua em qua trở nghe lời cùng cao
tắt giờ đỡ qua đi không
phần cây nhà lá vườn sẽ có những nghệ sĩ của hội về nguồn như Hà Mỹ Xuân, Hà Mỹ Liên, Lý Kim Thành, Lê Hồng Phước, MC Tố Nga và hai ca sĩ trẻ đang được mến mộ tại Pháp, Hoàng Thành và Trung Hiếu. Bên cạnh đó sẽ có một dàn nghệ sĩ hùng hậu từ hải ngoại. Đến từ Việt Nam thì có Thanh Điền, Thanh Kim Huệ, Trọng Phúc và MC đạo diễn Thanh Hiệp. Đến từ Hoa Kỳ thì có Mai Thế Hiệp. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn và trong giai đoạn cải lương ít khách như hiện nay, thì việc dàn dựng một chương trình cải lương với cây nhà lá vườn đã là khó, chứ đừng nói chi đến việc mời những nghệ sĩ lớn từ nước khác. Đây không chỉ khó khăn trong công tác tổ chức, mà điều đáng nói là nó sẽ là một thách thức tài chính to lớn. Chúng tôi đặt câu hỏi này với hội về nguồn và được nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân với tư cách là hội trưởng cho biết, xin trích. Thách thức về tài chính thì chắc rồi, nhưng hội phải cố hết sức, cầu cho lấy quê đã là tổ đãi rồi. Thế nhưng, cái lớn nhất mà hội cũng như cá nhân tôi mong muốn, đó là có thể làm được một chương trình cải lương đúng nghĩa để giới thiệu cùng bà con Việt Nam mình ở Pháp. Nếu buổi biểu diễn thành công và được ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng bà con, thì đó sẽ là món lợi to lớn nhất đối với anh em nghệ sĩ chúng tôi. Hà Mỹ Xuân cho biết thêm, trong cái tinh thần làm cải lương đúng nghĩa đó, nên cô đã đặt tên cho buổi biểu diễn ra mắt của hội là Hương Sắc Cải Lương. Trong thời buổi khó khăn như hiện nay, cải lương trong nước cũng gặp lắm khó khăn, không ít chương trình cải lương đã bị lai tạp và thương mại hóa. Vì thế, cải lương ngày càng mất khán giả, bởi thế hệ lớn tuổi từng tâm huyết với cải lương thì cảm thấy bị hụt hẫng, còn thế hệ trẻ vốn đã xa lạ với cải lương lại càng khó lòng yêu được cải lương bởi chưa cảm nhận được hương sắc thật sự của cải lương. Trong bối cảnh đó, việc thành lập hội bảo tồn cải lương về nguồn và buổi biểu diễn hương sắc cải lương là một cố gắng và là một tấm lòng vì cải lương đáng trân quý và đáng ghi nhận. Và đây rõ ràng cũng là một tin đại hỷ cho nền sân khấu cải lương nói chung trong giai đoạn cải lương khó khăn như hiện nay. Xin chúc cho hội bảo tồn cải lương đạt được những thành công như mong đợi, đó là mang đến cho khán giả những chương trình cải lương đúng nghĩa.
Thì hơn này có nhận lời khai trong đơn này sự thật có đúng vậy hay không? Lý trưởng xã Đại Giang có chứng nhận rằng tên trùng sò bị mất trộm, mà tên trộm đó là một thằng nuôi, nó đã đốn bất kỳ hôm lại phong quả đốn tiêu cành, mà là ta chưa bắt được kẻ gian manh.
Dạ. Hôm qua đi dò em mới biết được à, chuyện mất trộm ở nhà ông trùm
tuổi.
Em chỉ thấy là họ không nói ngại, chú quan rằng nghĩa vừa lắm rồi. Rồi đây họ hùng hồn mắt, nếu em đi thì chẳng
ngồi. Như vậy là huy được Hà mày muốn kiếm chuyện nè. Mày chú quan có phụ nữ đã đẹp đại hiền.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 sẽ được mở đầu bằng một điểm trùng báo cho Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Formidable do nam ca sĩ Stromae trình bày.
Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré, mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au psy aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez. Si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, me
formidable. Tu étais formidable, tu étais formidable.